Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 11, 2005. Và chúng ta đang có khóa lễ hàng tuần và sinh hoạt Phật Pháp. Kính thưa đại chúng, là chúng ta thường tự nhận mình là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật hay là một Đức Phật. Tại vì chữ tử đây cũng không hẳn là con. Thí dụ như Khổng Tử người dịch lại là thầy Khổng, Mạnh Tử là thầy Mạnh, Lão Tử là thầy Lão. Vậy thì chúng ta Phật tử cũng ngoài cái ý nghĩa là con Phật, và chúng ta còn là một Đức Phật nữa. Thì khi mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe giảng, hay nói một cách khác hơn là mỗi ngày trong đời sống hàng ngày của mình, theo tinh thần của Phật tử, thì mình luôn luôn muốn hướng tâm mình đến một cái con đường rộng lớn, đại đạo. Đại đạo là con đường rộng lớn. Và mình tu học để mình làm chi? Mình chuyển hóa những cái khổ đau cho chính bản thân mình. Mà danh từ trong đạo Phật thường gọi là giải thoát. Giải thoát tức là giải là mở ra, thoát là đi ra khỏi. Giải thoát tức là mình mở trói. Ngược cái chữ giải thoát là gì? Là ràng buộc. Giải thoát tiếng Anh dịch là liberation. Mình phải hướng cái tâm mình đến cái con đường giải thoát. Mà làm sao cho mình và gia đình mình hết khổ. Mà gia đình mình và gia đình mình hết khổ có nghĩa là những chúng sanh hết khổ và trở thành Phật. Cái chuyện mà gọi là đi độ chúng sanh ở đâu đó, khoan đã, xa lắm. Và có những chúng sanh rất gần với chúng ta, đó là những người thân của mình. Vậy thì mình hỏi mình độ được chưa? Và có một chúng sanh gần mình hơn là những thân nhân mình nữa, là cái chúng sanh ở trong tâm của mình. Đó là những cái phiền não, những cái giận tức, những cái này cái kia đó, gọi là chúng sanh đó. Cho nên trong Kinh Kim Cang có câu là độ tất cả chúng sanh mà không có thấy chúng sanh nào được độ. Bởi vì sao? Mình giúp cho mình mà mình đâu có thấy là mình giúp cho mình. Mình chỉ count, mình chỉ tính là khi nào mình giúp người khác mình mới tính thôi. Còn cái gì mà cung phụng cho mình là mình không bao giờ mình tính hết á. Phải không? Thì độ tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh đó đến cái chỗ an lạc giải thoát hết mà không có thấy một chúng sanh nào được độ. Mà muốn được cái chỗ mà gọi là giải thoát như mình nãy mình nói đó, là mình phải có một cái điểm tựa. Giống như là Phật tử, ngày xưa Việt Nam mình á, ở trong làng á, phải có cái chùa làng. Cái chùa làng là gì? Chùa làng là cái điểm tựa tinh thần của Phật tử, của cái dân làng ở trong đó. Bình thường thì có thể ăn tháng là đi chùa một lần, nhưng mà hữu sự gì đó thì chạy về chùa làng nhờ thầy làng giúp. Không? Thì người Phật tử cũng vậy. Cộng đồng Phật tử ở trong cái thành phố này thì chúng ta có những ngôi chùa. Người Hoa có chùa Người Hoa, chùa Việt có chùa Người Việt. Và chúng ta có nhà thờ để chi? Làm cái điểm tựa tinh thần của mình. Khi mình cần những cái gì trong cái cuộc sống tâm linh thì chúng ta liên lạc đến chùa, đến nhà thờ. Phật và Bồ Tát là những vị cái hạnh nguyện rất đẹp và đã thành tựu. Rồi chúng ta nương theo các vị đó chúng ta tu. Nếu mà không có Phật, không có các vị Bồ Tát, mình biết nương vào ai mình tu? Cho nên muốn tu, muốn đi đến cái chỗ mà an lạc giải thoát đó thì mình phải có những cái bậc Bồ Tát để mình nương vào. Giống như á, cha mẹ là Bồ Tát của con. Tại vì con á, nó nhìn rồi cha mẹ làm cái gì trong đời sống hàng ngày, nói năng như thế nào, hành xử với nhau như thế nào mà nó theo cái đó. Như vậy thì đời cha mẹ là ai? Là hai vị Bồ Tát lớn của những đứa con. Mà nếu mà cha mẹ không có thấy cái đó, không có hiểu được cái chỗ đó, thì thường ngày sẽ hay vung vẩy những chất độc cho nhau bằng những lời nói, bằng những hành động, thì con nó cũng nương vào đó mà nó thấy, nó hành động. Ở trong đạo Phật chúng ta có bốn vị Bồ Tát căn bản mà phổ thông nhất, ai cũng biết. Dĩ nhiên Bồ Tát thì vô số, nhưng mà căn bản có bốn vị mà chúng ta gọi là Đại Bồ Tát. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây, Bồ Tát Quan Âm đó, cái vị mà ngồi có cái bình nước đó, ai cũng biết hết trơn á. Khổ là biết Quan Âm liền à. Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù là một vị Bồ Tát ngồi trên con sư tử màu xanh, tay cầm cái kiếm. Cái kiếm đó là tượng trưng cho kiếm chặt phiền não, phải không? Tức là ý nói trí tuệ đó, chứ không phải là thượng phương bảo kiếm của hoàng thượng đưa đâu nha. Thứ ba là vị Bồ Tát có tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Tên ngài là Phổ Hiền. Thứ tư là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng á, không phải là ông Đường Tam Tạng ở trong Tây Du Ký. Đường Tam Tạng là một vị tăng thánh tăng thôi. Còn ở trong Đạo Phật có một vị Bồ Tát hiệu là Địa Tạng. Thì bốn vị này có bốn cái hạnh nguyện. Tức là mình nói theo thông thường là gì? Là bốn cái cách tu, bốn cái practice. Thì bốn vị này, Quan Âm là hạnh từ bi, cho nên chúng ta thường ca ngợi Bồ Tát Quan Âm là gì? Đại gì? Đại Bi Quán Thế Âm. Còn Đức Văn Thù á, là vì ngài khai triển về cái mặt trí tuệ, cho nên chúng ta ca ngợi ngài là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Tên ngài là Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà ngài đặc biệt ở cái chỗ là ngài có cái trí tuyệt vời, cho nên chúng ta ca ngợi ngài là Đại Trí Văn Thù. Còn Đức Phổ Hiền là tên, nhưng mà vì cái hạnh nguyện của ngài là gì? Là đem cái tình, cái sự nâng niu, cái sự giúp đỡ chan hòa đến cho mọi người, cho nên chúng ta ca ngợi ngài là Đại Hạnh. Hạnh đây là gì? Là hành động. Chữ hạnh hay chữ hành nó giống nhau à? Hạnh đây là hành động. Một vị Bồ Tát có hành động lớn. Hành động lớn đây có nghĩa là gì? Tình thương rộng lớn, giúp đỡ cùng tột, chứ không phải gọi là gì bạo lực. Tiếng Anh dịch thì tạm dịch thôi, chứ cái chữ này Pháp Hòa thấy chưa hay, nhưng mà mình chưa có chữ để dịch. Dịch là great action. Nghe chữ action thấy ớn quá ha. Nhưng mà action là một hành động. Đức Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Địa Tạng. Đức Bồ Tát Địa Tạng là cái hạnh tu của ngài là gì? Là đại nguyện. Cho nên chúng ta ca ngợi là Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Phải không? Cho nên khi chúng ta ca ngợi bốn Bồ Tát thì Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bốn vị Bồ Tát có bốn cái nguyện lớn đó. Thì hôm trước á, Pháp Hòa đã nói cho đại chúng nghe hai vị rồi. Quan Âm là gì? Quan Âm là tượng trưng cho tình thương. Vậy thì mỗi ngày chúng ta lại Đức Quan Âm, niệm Đức Quan Âm là để làm chi? Để chúng ta nguyện học tu cái hạnh từ bi giống như ngài. Mình gọi một cách thông thường là tình thương. Nếu như mình sống với cái người kia mà mình không có tình thương, sao mà sống? Phải vậy không? Cho nên làm cái gì trên thế gian này đều từ cái hành động tình thương hết. Làm việc gì mà không có tình thương thì việc làm đó không đến nơi đến chốn, và thậm chí còn đôi lúc còn làm khổ cho cái người mình làm nữa. Thí dụ như bây giờ đó, mình nói ví dụ thôi, ai cần mình đi đến cái nơi nào đó để giúp người ta, và mình có quyền nói tôi đang bận, tôi đang bệnh, tôi đang cái này cái kia. Nhưng mà nếu mình trong lòng mình có tình thương rồi đó, thì mình sẽ tìm mọi cách để mình sắp xếp và mình đến đó mình giúp người ta. Cho nên làm cái việc gì mà, ví dụ như cha mẹ nấu ăn cho con mà không có tình thương sao nấu. Giặt đồ cho con, xếp đồ cho con, hay là xếp đồ cho chồng, cho vợ, không có tình thương thì không làm những chuyện đó. Phải không? Cho nên mẹ thì rất là thương con. Trong Kinh Báo Hiếu nói là sao? Kinh Báo Hiếu nói rằng người mẹ thương con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm, chẳng nhồm, chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nở chia riêng, Nếu con đi vắng, cha phiền mẹ lo. Điều thứ 9, miễn con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Trong Kinh Vu Lan kể ra 10 cái ân đức của mẹ. Điều thứ nhất thì giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Phải không? Giữ kỹ lắm. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành phần ngọt đủ đầy cho con. Mẹ là như vậy. Cho nên Đức Quan Âm có cái hình dáng của một người nữ. Cho nên chúng quý vị thường hay gọi Phật bà. Chứ mà thật sự ra Phật rồi thì còn ông còn bà gì nữa. Bởi vì Phật là thành cái tánh mà. Phật là tánh, tánh Phật chứ không phải là thân Phật. Cho nên tướng Phật mà hiện là thượng theo cái thế gian của mình, có nam có nữ thôi. Thì các ngài phải thị hiện làm cái dáng nam dáng nữ chứ. Phật thì đó là cái tướng, cái tâm Phật chứ không phải là thân. Cho nên không có tướng nam tướng nữ. Mình hay gọi ông Phật hay là Phật ông, Phật bà. Nói như vậy thì có rất là nhân gian, rất là trong cái nhân gian thường gọi. Chứ còn ở trong Phật Pháp thì chúng ta không có gọi như vậy. Đức Phật hay là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm chứ không có Phật bà. Bởi vì Phật bà thì phải có Phật ông, và Phật ông thì phải có Phật chú, Phật thím nữa. Thế là không có. Rồi Đức Bồ Tát Quan Âm là tình thương. Đức Phật Thích Ca mà không có tình thương á thì Đức Phật Thích Ca đâu có đi tu. Thái tử mà mắc chi mà phải cạo đầu mặc áo cho nó khổ thân vậy. Nhưng mà Ngài có tình thương. Vừa Ngài có tình thương rồi, mình có tình thương xong rồi mình phải có cái gì nữa? Phải có trí tuệ, tức là phải có hiểu biết. Thương mà không hiểu đó, khổ lắm mà. Cái người bị thương cũng khổ, mà cái người thương cũng khổ nữa. Giống như mẹ mà thương con á, thương quá trời quá đất. Cái gì mà cũng bắt nó ăn hết, ăn từ sáng tới chiều nó ăn, nó muốn chết nó vậy. Nó mẹ ơi con no quá, là không ăn là giận. Có đôi khi nó ăn sao nổi nữa, mà tại mình thương nó quá đi. Cho nên rồi càng thương con mình nó làm sao, nó càng khổ. Nó thay mỗi lần mà nó nghe mùi nấu ăn nó sợ muốn chết, là tại nó biết sắp sửa nó bị tra tấn bằng những miếng ăn. Thật, rồi khi mình giận mình nó tao thương mày tao mới làm vậy chứ. Nhưng mà nó thầm bụng nó không dám nói ra, nói mẹ thương kiểu này chết con. Giống như hồi xưa ở Việt Nam cũng vậy đó, có nhiều thầy Phật tử thương á, thấy thầy đó thích ăn bơ, ăn trái bơ á, mua trái bơ cho thầy, ngày hai ly liếc cho thầy bệnh cholesterol mất tiêu. Rồi có một vị thầy đó bệnh tiểu đường mà thầy thèm sầu riêng, Phật tử nó thôi thầy ơi thầy nhịn chi cho nó khổ, thầy thèm thầy cứ ăn, cứ đem sầu riêng lên cúng mà thiệt, cuối cùng thầy sầu riêng thiệt, thầy bệnh tiểu đường chết luôn. Thành thử cái đó thương mà không hiểu. Thương là mình phải hiểu cái người mình thương đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Cho nên mình vô chùa không, mình thấy bên này là cái trống nè, bên này là cái chuông. Cái trống là gì? Là tượng trưng cho hiểu. Cái chuông là tượng trưng cho thương. Cuộc sống này mà mình có hiểu có thương thì nó đỡ khổ dữ lắm. Còn mà mình chỉ thương không mà không hiểu đó, là mình bỏ cái người thương mình vô trong một cái lòng, mình để một tấm bảng rất là đẹp, love. Và còn muốn chắc ăn nữa, mình đóng thêm 3 miếng nữa, love forever. Thôi cái người đã hết đường mà chạy. Đó, thành thử thương là phải hiểu. Rồi mỗi khi mà lễ lớn đó, chúng ta thỉnh chuông trống bát nhã rồn lên hết. Mà khi mà nghe cái tiếng chuông trống như vậy là tâm can mình nó chấn động hết. Là tượng trưng cho cái gì? À, là muốn mang cái ánh sáng của hiểu, của thương đi đến động tới từng cái trái tim của mọi người. Cho nên cái lễ mà mỗi một lần mà lễ là chùa hay thỉnh chuông trống bát nhã 3 hồi như vậy. Ngoài cái ý nghĩa là thỉnh Phật, thỉnh Tăng, còn có cái nghĩa là thỉnh cái gì? Thỉnh sự sáng suốt, thỉnh sự thương yêu chan rãi và đụng chạm tới trái tim của mọi người. Có thể người nào đó trái tim băng giá, trái tim mùa đông, trái tim ngục tù, ô đủ thứ trái tim hết. Mà quý vị có một cái thứ chút xíu vậy thôi mà nó có 3 tên. Gọi trái tim cũng được, gọi quả tim cũng xong, mà gọi con tim cũng được luôn. Có một chút vậy đó mà 3 tên lận. Trái tim, con tim, quả tim. mà cái nào cũng được, mà làm nó có ba tên thì sao? Nó cũng phải gì? Nó cũng phải trang rãi vô lượng nghĩa. Ở trong kinh Phật có một cái bài kinh gọi là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, mà đạo Phật mình có thể nhìn ra tất cả sự vật theo cái giáo nghĩa vô lượng, cái nào cũng có cái nghĩa của nó hết. Đó là Bồ Tát Văn Thù là phải hiểu. Mà khi mà thương mà hiểu rồi thì tất nhiên phải làm cái gì đây? Phải đi đến từ hành động. À, cho nên Đức Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hành động. Dụ như cái người anh chàng đó mà nói anh rất là thương em, anh rất là yêu em, mà tỉnh queo à, thấy người ta giận cũng chẳng có bao giờ dỗ ngọt gì hết, thương cái gì à. Cho nên nói thương là phải có hành động. Nhiều khi á, mình thương con, giống như chỉ cho con vật chất, mà đôi khi mình không gần gũi với con, mình không có chơi với con, mình không có nói chuyện với con, cái đó cũng hơi thiếu sót đó. Mình cho nó vật chất không chưa đủ, mà mình phải làm sao mình gần gũi nó để nó thấy được cái tình. Cho nên Pháp Hòa xin thưa với các quý ông đó, mà bà vợ ở nhà mà nói anh đút cho con bú đó, các ông đừng có từ chối. Tại không phải là các bà làm không được đâu, nhưng mà các bà muốn cho các ông có cơ hội để gần con. Tại vì cái hình ảnh mà đẹp nhất, ấm cúng nhất là cầm chai sữa cho con bú. Và cái năng lượng và cái tình thương của mình đó, nó đi thẳng vô chai sữa. Chứ mai mốt mà con nó lớn rồi đó nha, kêu nó tới ngồi ăn tô mì với mình chưa chắc nó ngồi nữa, chứ đừng ở đó, đừng nói là nó ở đó nó cho mình đút cho nó bú sữa. Thành thử ra đó, mình thấy được cái đó đó là mình tu rồi, là mình đã có đạo Phật rồi. Rồi quý vị mở cái bài kinh ra, cái bài mà đại quán nguyện bốn vị Bồ Tát hồi nãy trang số 7 đó, quý vị đọc ở trong đó từng lời. Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền là tượng trưng cho cái hành động. Là nãy mình nói thương rồi, hiểu rồi, có hiểu mới thương, có thương và hiểu. Rồi bây giờ đi tới cái hành động. Cái đoạn cuối của cái trang số 7 nè: Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng ta đi vào đời bằng cái hành trang gì? Chúng ta đi vào đời, đi đến cái người thương của mình bằng hai cái hành trang. Đó là con mắt và trái tim. Con mắt á, là của Đức Văn Thù. Trái tim là Đức Quan Âm. Và khi mình có con mắt, mình có trái tim, có nghĩa là mình có hiểu, có thương, thì tức khắc biến mình thành một vị Bồ Tát Phổ Hiền. Mình phải để Đức Văn Thù ở hai con mắt mình, phải để Đức Quan Âm ngay cái trái tim mình, rồi thì tự động mình là một Bồ Tát rất là dễ thương, mình là một người chồng rất dễ thương, mình là một người vợ rất dễ thương. Chữ Phổ là cùng khắp, chữ Hiền là tốt, là lành. Tiếng Anh dịch cái nghĩa dịch tên của Đức Văn Thù là Universal Goodness, tức là cái lành, cái thiện đó nó trang rãi cùng khắp. Mà thương là phải hành động. Người Mỹ hay nói câu love is to act, anh phải có hành động để chứng tỏ anh thương. Vậy thì mỗi ngày mình hành động, từng cử chỉ trong đời sống hàng ngày mình là điều chuyên chở Đức Văn Thù, Đức Quan Âm hết. Chúng con nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Buổi sáng mình cho người ta một cái niềm vui, buổi chiều mình giúp cho người ta vơi một cái nỗi khổ. Làm được không? Nghe thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà không phải dễ đâu. Tại sao? Bởi vì mình nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó mới ban vui, mới cứu khổ. Nhưng mà xin thưa, không có phải. Có những cái thật là đơn giản. Nhiều khi mình chỉ cần gặp người ở trong hãng mình, mình nở một nụ cười thôi là mình đã cho người ta niềm vui, giúp người bớt khổ rồi. Cho nên á, cái vấn đề tu á, không phải là trên cái văn tự, lời nói, mà tu là một hành động. Cho nên chúng ta gọi là tu hành đó. Quý vị có nghe danh từ tu hành không? Tu hành là gì? Tu là học, hành là làm những gì anh học. Vậy thì cái chữ tu hành đây có nghĩa là không phải là điềm nhiên tọa thị. Tu là một người năng động chứ không phải là thụ động. Mà người nào bắt ông thầy mà phải tu là chỉ được ở trong chùa gò bó với cái chuông cái mỏ thì chưa có hiểu được hai chữ tu hành. Người tu là cái người phải đi làm tất cả những sự việc, thậm chí không phải chỉ việc lo đám cưới cho Phật tử, lo đám tang cho Phật tử, không phải là cái chuyện mà đi cúng nhà cúng cửa, không phải. Những cái chuyện đó có nhưng mà không đủ. Mà rửa chén, quét nhà, nấu ăn, đổ rác, chùi nhà cầu, mọi việc gì người tu cũng làm được, đó là tu hành. Nấu ăn cũng biết, làm cái gì lặt vặt trong đời sống hàng ngày cũng phải biết. Cho nên chồng không có nghĩa là chỉ đi làm kiếm tiền về để đó, mà phải đưa cái vai mình ra, đưa một bàn tay mình ra, gánh vác bớt công việc với người vợ. Thành thử ra Đức Bồ Tát Phổ Hiền mình có thể làm được. Mình hiểu là hiểu làm sao? Hiểu chồng, hiểu vợ. Hiểu vợ đi làm cũng mệt như mình, mà còn phải về nhà, còn phải lo con nấu cơm nữa. Thôi thì mình ăn rồi mình đứng dậy mình rửa chén. Hay là trước khi mà ăn cơm, phụ vợ dọn chén. Chứ không phải nói tôi đi làm về mệt, ai cũng mệt. Hỏi chuyện nghỉ ai cũng biết nghỉ. Nhưng mà vợ chồng là như vậy. Một chút xíu nữa mình sẽ nói tới. Cho nên á, cái chuyện mà sáng cho người thêm niềm vui đó là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Tại cái chữ từ bi người ta dịch là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người ta niềm vui, bi là làm cho người ta hết khổ. Vậy thì sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hai cái chữ đó, hai câu đó để nói lên ý nghĩa của hai chữ từ bi. Hồi nãy mình có tụng cái bài sám nguyện đó. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Hạnh phúc là việc của chung. Happiness is not an individual matter. Happiness is us, it's ours. Cho nên mình đừng có thấy cái hạnh phúc của người ta không phải là hạnh phúc của mình, không phải. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Pháp Hòa thấy các bác, mà nhất là các bác mà Pháp Hòa đã biết từ hồi lâu đó, 20 năm về trước, khi mà đã đến đây bắt đầu vào chùa, các bác đó đã biết Pháp Hòa từ hồi nhỏ như vậy đó. Mà đến ngày nay mỗi khi thấy các bác còn khỏe mạnh đi chùa, trong lòng rất là mừng. Mặc dù không có nói ra, nhưng mà trong lòng rất là vui. Vì thấy các bác mà ngày xưa, mà Pháp Hòa hay nói đùa với các bác là những khai quốc công thần đó, những vị mà đã bên cạnh quý thầy, bên cạnh thầy trụ trì để mở mang kiến tạo chùa chiền, đó là những bác mà ngày xưa, mà ngày nay vẫn còn một số các bác. Và mỗi khi Pháp Hòa hỏi, Pháp Hòa biết hoàn cảnh của mỗi gia đình, và khi Pháp Hòa hỏi một câu lúc này gia đình khỏe không hay là vui không, mà các vị đã cho Hòa biết là vui, khỏe, an ổn, thì Pháp Hòa rất là mừng. Tại vì Pháp Hòa học theo cái hạnh và tu theo cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Lấy cái hạnh phúc của người làm cái hạnh phúc của mình. Tại sao vậy? Nói rất đơn giản. Phật tử mà an ổn thì chùa cũng an ổn. Phật tử làm có tiền, Phật tử có job làm, chùa cũng được, chùa cũng nhờ. Vì họ có job thì họ mới cúng dường. Mình nói cho nó đừng, cho nó tẹt ra để mình dễ hiểu như vậy đó. Thí dụ như á, ở trong nhà mình, chồng mà không hạnh phúc, đố mà mình hạnh phúc nổi. Chồng mà không vui, làm sao mình vui cho nổi. Vợ mà buồn rầu thì làm sao mà chồng vui cho nổi. Con cái mà đau khổ làm sao cho mẹ an lòng, phải không? Cho nên á, hạnh phúc là thấy con cười, no lòng là thấy khi đời con vui. Tình thương của cha mẹ là vậy đó. Thành thử ra mình phải thấy rõ là cái hạnh phúc của mình
và của người nó giống. Cho nên cái hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền là trong đó có một cái hạnh, Ngài tu 10 hạnh, người ta gọi là thập hạnh Phổ Hiền, Ngài có 10 cái hạnh tu, mà trong đó có một cái hạnh tu là tùy hỷ công đức. Mà chúng ta hỏi mình của chúng ta có tùy hỷ công đức chưa, có tùy theo cái niềm vui của người chưa? Ít lắm. Mình thấy người ta vui á, người ta hạnh phúc á, mà mình không hạnh phúc là mình ganh. Mình thấy người ta có tiền, có bạc hơn mà mình thua kém người ta là mình đã ghét rồi. Rồi mình tìm cách mình soi bói, mình nói này nói nọ. Có nhiều khi á, người ta đi làm, người ta để dành tiền, người ta có chiếc xe đẹp để người ta đi, hay người ta có cái nhà đàng hoàng người ta ở, mà mình cũng không hài lòng nữa, bắt đầu mình chen vô một câu. Mình nói anh đó đi làm có 7-8 đồng giờ, làm gì có tiền dữ vậy, tôi nghi quá. Mình không có nói thêm, mình nói một câu đó thôi, tôi nghi quá. Có nhiều khi mình đi gieo rắc những cái mầm móng nghi kỵ, những cái mầm móng của người, của mình đối với người khác. Mà đôi khi mình cứ tự mình hỏi lại mình, mình tu cái gì, mình học cái gì, mà hàng ngày mình sống như thế nào để mình tạo cho chính bản thân mình. Cho nên á, mình á, tu á, là phải minh tâm kiến tánh. Minh tâm là sao? Rõ cái tâm mình. Kiến tánh là gì? Là thấy rõ cái tánh của mình là mình tu rồi. Ví dụ như mình khởi cái niệm lên, vừa định nói lúc này thấy ban đêm nó hay ra đường lắm, mà mỗi lần nó ra và nó có cái điện thoại, theo nó nghe cái điện thoại xong cái nó úp úp mở mở, nó cúp cái phone, tôi nghi lắm. Tôi nghi nó đi bắn bột bắn gì không biết. Nhiều khi mình không có nói thẳng ra, mình nói một hai câu cho người khác, tạo cái nghi ngờ cho người khác, tạo cái niềm hiềm khích với người khác. Khi khởi cái tâm đó, mình thấy nó đi, đó là gọi là minh tâm kiến tánh. Sao cái tánh mình xấu vậy? Mình không thấy mà, mình không biết mà, mình không nghe mà, mình chỉ nghi thôi. Mà cái nghi là nó khổ vô cùng. Chẳng những khổ cho mình mà khổ cho người nữa. Cái người bị mình nghi nó cũng tơi bời hoa lá. Mình nguyện làm vợ chồng với nhau đó, là mình nguyện gì? Nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mắc chi mà người dưng nước lã với nhau rồi cái đi về phụng sự cho nhau. Chồng đi làm về kiếm tiền cho vợ, vợ ở nhà giặt áo nấu cơm cho chồng. Đó không phải là cái chuyện nguyện phụng sự cho nhau sao? Vậy thì có cái chi mà buồn mà khổ? Rồi mình sanh con ra là mình biết mình có con là mình phụng sự con. Phụng sự theo từng giai đoạn nha. Đừng có nói đợi con tôi nó lớn 18 tuổi cái tôi khỏe. Không có khỏe đâu. Mình khỏe là khỏe cái giai đoạn, không có cần phải nghĩa là mua áo lạnh thường xuyên cho nó, hay là mua sữa mua tã cho nó thôi. Nhưng mà nó có những cái gì? Nó có những cái khó khăn theo cái tuổi 18, 19 của nó. Rồi khi mà mình nói tao đợi tao gả vợ gả chồng tụi bay xong cái tao khỏe, khỏe nổi không? Chưa khỏe đâu. Nó có con rồi đó nghe, là bắt đầu mình sao? Mình lo. Hôm qua đây có một cô Phật tử gọi lên chùa, Pháp Hòa mới nghe, cổ nói thầy ơi, tôi mới có đứa cháu ngoại, cháu nội mới sanh được đâu tuần hay tuần gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói ô vậy hả, thôi chúc mừng cho cô. Thì cổ mới nói đùa, cổ nói dạ chúc mừng lên chức bà mọi. Quý vị hiểu chữ bà mọi không? Thay vì lên chức bà nội bà ngoại, nhưng mà bên cạnh một cái chức bà nội bà ngoại đó, mình còn thêm chức nữa, chức bà mọi. Tại vì mình thấy cháu mình á, nó mới sanh mà mình chịu đâu có nổi, phải lo cho con dâu, phải lo cho cháu, phải không? Lo khi nó còn mới sanh, rồi lo khi nào nữa? Lo bắt đầu nó biết đi. Ở chùa mình có cô Diệu Thức nè, cái thằng cháu của nó phá mà hai ông bà mà giữ không nổi mình nó đó, quý vị thấy không? Đó. Thành thử ra đó, mình con cái đó là mình lo cho đến già đến chết thôi, chứ không thể nào mà không lo đó. Nhưng mà nó đỡ theo từng giai đoạn. Khi mà nó lớn á, mình lo theo cái kiểu này. Nó có vợ có chồng mình lo theo kiểu khác. Nhiều khi á, ở trong kinh mà kinh Vu Lan nói mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết, tắc nghĩ cũng không nguôi. Đó là mẹ già hơn 100 tuổi mà con mà nó có 80 tuổi mà đối với người mẹ đó nghe, nó vẫn là đứa con à. Phải vậy không? Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. bao giờ cái ân cái oán này nó hết. Tắt thở mới hết nói cái chuyện đó. Chứ còn một hơi thở là cha mẹ vẫn lo cho con. Nó lớn trong ngồng vậy đó nghe. À, mà nó đi ra đường cái mình ngó nó một cái coi nó mặc đủ ấm không? Phải vậy không? À, nó ăn uống mà không có đàng hoàng là mình thấy mình cũng khó chịu rồi. Tại vì sao biết không? Pháp Hòa nói là nói bằng cái kinh nghiệm đó. Sáng nào Pháp Hòa cũng mở tivi bật coi có mấy độ để cho mấy ông nhỏ mặc đồ. Mà bước xuống mà đề máy xe rồi mà xuống tới cửa rồi mà mấy chú mà ra tới cửa mà thấy mặc đồ không ấm là Pháp Hòa la liền. Bắt đi vô. Mà luôn luôn thấy mấy chú mà lột cái nón ra một cái là mình đã bực rồi. Bực là tại sao? Vì cái đầu nó không có tóc. Rồi trời lạnh thì nó dễ bị cảm. Mà mình người lớn thì mình chịu được. Mà nhiều khi con nít nó ham chơi. Hoặc là nó thờ ơ, nó không có lo cho bản thân nó. Mà mình làm thầy, làm cha, làm mẹ mà thấy nó không đội cái nón là mình đã khó chịu rồi. Thậm chí mình ngồi trong xe mấy chú từ ở cửa trường mấy chú bước ra tới xe thôi mà không đội cái nón là vô xe và cũng la rồi. Con bệnh rồi làm sao? Thương như vậy đó. Mình mới thấy rằng á, mình chỉ là thầy thôi. Không có mang nặng đẻ đau mà mình còn thương như vậy. Thì huống chi là cha mẹ. Cho nên Pháp Hòa biết làm cha làm mẹ là thương con không có bờ có bến. Pháp Hòa này giờ là nửa đời hương phấn rồi. Già cứ nghĩ mình còn nhỏ. Lâu lâu rồi lại Pháp Hòa chỉ thỉnh thoảng về thăm. Nhiều khi bà còn lỡ rờ rờ cái đầu một cái. Đó là tình thương của cha mẹ. Cho nên nói mình là người tu là cắt ái từ thân. Vì không còn thân sơ đó. Nói thì có cái chí nguyện như vậy, cái chí hướng như vậy. Nhưng mà thật ra con là có tình cảm với cha mẹ, mà không cần phải nói là phải nữa. Con là thương cha mẹ là thương con, vậy thôi à. Cái đạo đó nó nằm sẵn ở trong mình chứ không có cần ai ban bố trang rãi cho mình hết á. Mình đi thờ ông Phật mà cha mẹ thì không thờ, Phật đâu có chịu cái chuyện đó. Không có cha mẹ làm gì có mình mà biết ông Phật là ai, ông Chúa là ai mà mình thờ. Cho nên đạo Phật không chấp nhận cái chuyện là bỏ cha bỏ mẹ mà đi thờ một cái đấng ở đâu đó, không có chuyện đó. Mình khỏi cần lập bàn thờ thờ cái đấng nào hết á. Mà trong nhà có bàn thờ ông bà là có bàn thờ Phật rồi. Nói một cách mạnh dạn như vậy đó. Cho nên á rồi đó là mình nói vợ chồng nha, làm phụng sự cho nhau nha. Làm niềm vui cho nhau nha. Rồi Phật tử vô chùa làm công quả có phụng sự chứ không? Có tạo cho nhau cái niềm vui không? Câu hỏi đó lớn lắm à. Cho nên rồi đôi khi mình không có khéo đó nha. Mình đi vô chùa mình mang cái danh là công quả nè. À, rồi mang cái danh từ công phu nè. Rồi mang cả một cái chữ công trình nè. Rồi thì tạo gì? Tạo cái công đức. Công phu, công quả, công trình, công đức. Rồi cuối cùng để làm gì biết không? Để bị cái công lưng. Là tại vì sao? Không thực hiện đúng cái chữ công phu, công quả, công trình, công đức thì làm sao không bị công lưng được. Công phu là sao? Là mình đã khéo léo, mình sắp xếp để mình có được một cái chương trình về chùa công quả. Bỏ ra một cái công phu sắp xếp công chuyện nhà, công chuyện hãng, công chuyện việc làm. Đó là một cái công phu. Để mà lập ra một cái công trình đi từ đâu đến đâu. Vô chùa để mà hợp tác với nhau làm ra những cái chuyện gì. Để mà tạo ra những niềm vui cho nhau và niềm vui cho người. Đấy, nói rất rõ. Nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự mà. Phụng sự là gì? Phụng sự là làm việc cho người. Nhưng mà vô đây rồi hỏi sao? Hai ba câu thôi là hấy nhau rồi. Cho nên mấy cái điểm mắt kính nó đắt lắm. Là vì mình cứ không có nhìn nhau bằng con mắt của Quan Âm á. Mà mình cứ trợn nhau mình nhìn bằng cặp mắt của Quan Công không à. Thành thử ra cứ tăng độ. Ở nhà bà nói đó, ông chồng là ông Quan Công, bà vợ là Quan Âm. Phải không? Mà trong nhà mà có hai vị đó, ông Quan Công với bà Quan Âm là khỏe lắm, con cái nó nhờ lắm. Nhưng mà Quan Công á, cũng có lúc á, Quan Công nhàn nhã lắm nghe, chứ không phải Quan Công lúc nào cũng cầm dao múa đâu à. Quý vị có từng thấy cái hình ảnh Quan Công chưa? Cái hình ông Quang Công á là đôi khi ông không có cầm dao mà ông cầm một quyển sách. Ông cầm quyển sách là tượng trưng cho cái gì? Cái sự nhàn nhã của một bậc tướng sĩ. Mà ông Quang Công mà ông ngủ đó, thậm chí mà giặc đến cũng không biết ông Quang Công đang ngủ nó gì, mắt không có nhắm. Ông ngủ mà không biết ai biết ông. Vậy là mấy cái tên gọi là mình gọi là cái gì? Mấy cái người mà muốn hành thích ông đó. Nó mò vô mà thấy ổng đang ngủ á, mà nó nhìn ổng nó nói ổng đang thức mày ơi, nó lùi hết trơn. Cho nên ở trên chùa đó, cái mỏ của mình đây này, cái mỏ đó người ta để cái hình con cá. Tại sao ổng để con gì mà để con cá? Là bởi vì con cá đó nó ngủ nó không có nhắm mắt. Con cá nó ngủ nó cũng không nhắm mắt là tượng trưng cái sự sáng suốt của người Phật tử. Mà con cá là nó ở dưới nước á, là nó rất là dẻo, nó lăn, nó lộn, nó bơi, nó lội chỗ nào cũng được hết. Người Phật tử cũng như con cá vậy. Bất cứ hoàn cảnh ngõ ngách nào, mình cũng sống được an lành như cá, bơi lội trong cá, trong nước. Và mình cũng tỉnh táo như con cá vậy. Cho nên tại sao thỉnh mỏ mà thỉnh đều vậy? Đều đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự điều hòa trong cuộc sống. Đừng có quá là thái quá, điều hòa từ cái tu, cái đời sống hàng ngày của mình. Không có bao giờ mà mình để mình gọi là khổ lụy ép sát, mà cũng không có quá cung phụng nó, mà phải trung đạo. Cho nên á, một gia đình á, là mình có cái cơ hội là mình đang làm cái chuyện phụng sự cho nhau. Vợ chồng là những người hợp tác tạo ra niềm vui cho nhau, phải không? Chứ mắc chi mình ở mình cũng vui vậy. Quý vị ở mình vui không? Như không mấy gì vui phải không? Cho nên phải kiếm cái người thứ hai. Chứ còn các bậc tu hành là người ta biết người ta sao không? Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Cái người tu là cái người đi một mình, vui một mình, vui với gió nước trăng thanh. Nhưng mà mình á, đời thì phải có một người bạn. Trước hết là một người bạn đời, rồi cái người mà gần gũi mình nhất, ăn chung mâm, chung nhà, chung sống. Thì vợ chồng là gì? Là hợp tác với nhau để tạo niềm vui cho nhau. Phật tử về chùa làm công quả là hợp tác với nhau, tạo niềm vui cho nhau và tạo niềm vui cho người. Thí dụ như bây giờ á, mỗi chủ nhật quý vị về chùa, quý vị tụng kinh, quý vị nghe một bài pháp thoại, quý vị xuống dùng một dĩa cơm chay, quý vị có cảm thấy an lành không? Có không? Có chứ. Cuộc đời, hồi sáng này có một bác Phật tử nói, thầy ơi, tôi qua đây tôi mới có cơ hội đi chùa, chứ ở Việt Nam là không có đi chùa được, là vì công việc rất là bận rộn. Mà qua đây á, mặc dù bận rộn nhưng mà chủ nhật được nghỉ, cho nên từ ngày qua đây mới được cơ hội đi chùa. Đó. Chứ mình phải thấy được, mình phải thấy được cái điều kiện hạnh phúc của mình là mỗi chủ nhật mình được đi chùa. Mà Pháp Hòa hay nói đùa đó. Hả? À, nói đùa làm sao? Sao thành phố buồn, nay buồn buồn ha. Thành phố buồn, nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Không phải là ngày để đi shopping nữa. Mà không phải là cái ngày của riêng mình nữa. Không có phải là ngày chủ nhật, ngày của riêng mình. Không dám riêng mình đâu. Hai người dẫn nhau đi shopping thì tưởng nhau riêng mình. Nhưng mà thiệt sự ra vô đó làm vui cho mấy người bán. Chứ không có riêng mình. Còn mình đi chùa đó, là mình làm sao trước nhất á, là mình vui ai? À, ông thầy cũng thấy mình đi chùa thì ông cũng vui. Phải không? Rồi đó, Đức Phật nhìn xuống, Đức Phật thấy mình có tinh tấn đi chùa tụng kinh nghe pháp, Phật cũng vui. Rồi mấy cô trong ban trai soạn nấu nhiều quá trời quá đất mà có mình tới ăn cái mấy cổ cũng vui. Phải không? Cho nên đi chùa, một cái hành động đi chùa thôi cũng là hợp tác với nhau, tạo cái niềm vui cho nhau. Đó. Cho nên bây giờ thử hỏi, nếu mà các vị Phật tử mà làm công quả với nhau mà họ không vui thì tức là sao? Là bữa ăn đó nó mất ngon. Mà mình ăn cũng khó trôi lắm, phải không? Con cái trong nhà cũng vậy, nó mà không vui với nhau, cha mẹ sống vui không? Làm sao mà vui nổi? Nhất là các bậc cha mẹ mà phải sống chung với dâu hoặc là rể, thì thường hay thấy những hình ảnh đó, mà mỗi một lần mà vợ chồng họ mà gây với nhau là thiệt trái tim của cha mẹ nát nhừ, rầu rĩ, không biết phải đi đâu. Chứng kiến thì quá đau lòng, mà đi thì không có nowhere để đi, phải không? Mà nói thì nói không nên lời. Thôi thì bây giờ chỉ biết ca cái bài gì, im lặng mà vô phòng. Nó như vậy đó. Thành thử ra mình phải biết rằng á, mình tu chung một chùa với nhau là hợp tác tạo niềm vui cho nhau, sống chung với nhau, tu hành với nhau. Tu là để có niềm vui, mà rốt cuộc tu không có niềm vui thì thiệt là khổ ạ. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc lại đó, đã dày công rồi, sắp xếp một cái công việc về chùa rồi thì phải nhớ mình có bốn cái công, phải không? Công phu, công trình, công quả, và cuối cùng là công công đức. Thì phải cố gắng làm sao thực hiện. Ngày hôm nay đây Pháp Hòa biết quý vị cũng bỏ cả một công trình chứ bộ à, bỏ cả một công trình để về chùa đây nè. Có những Phật tử lái xe từ ở Red Deer hoặc là Calgary để mà đi về cái buổi lễ này, đó là một công trình. Thì đừng có dạy gì mà để cho những cái thứ bên ngoài nó chi phối, và nó, tiếng Anh nó gọi là nó ruin up, tức là nó phá vỡ hết những cái mà công phu, công trình, công quả và công đức của mình. Cho nên á, bây giờ quý vị đây, mình có thể làm giàu cho bản thân mình và làm giàu đẹp cho đoàn thể mình bằng cái hình thức gì? Bằng cái hành động của mình. Đó, cho nên trong này nói là chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Đây nè, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Một tuần lễ mình có 200 Phật tử đi chùa, mà một thầy thì làm sao mà tiếp hết 200 Phật tử? Bây giờ mình là Phật tử gần gũi với chùa rồi, bây giờ mình làm cái chuyện này nè. Hành động của Hội Hiền đây. Người kia mới tới, không biết cơm để đâu, mình lại mình mời dĩa cơm, mời anh mời chị dùng cơm. Quý vị lễ Phật chưa? Nếu chưa thì xin mời lên lễ, mình hướng dẫn người ta lên lễ Phật. Quý vị có muốn đốt nhang không? Mình thắp cho người ta cây hương. Đó là gì? Đó là mình. Thì người ta cảm thấy mình, người ta bước vào chùa, người ta thấy làm sao? Thấy một cái sự welcome, thấy cái sự niềm nở chào đón của những Phật tử thuần thành. Cho nên á, Pháp Hòa nhắc này, quý vị nào mà đến đây lâu ngày quen biết nhau rồi đó, ngồi nói chuyện cũng nên để cái mắt của văn thù lâu lâu liếc nhìn cái, không phải để coi ai mặc đồ đẹp kéo tới nói chuyện, không phải, phải không? Mà để coi ai mới đến, ai có đang bỡ ngỡ không. Chúng ta làm thế cho thầy một cái hành động phổ hiền là giúp cho thầy tiếp đãi Phật tử đó. Để làm chi? Để làm giàu có đoàn thể mình. Mà nếu trong bản thân mình có lời nói và hành động cử chỉ mà đẹp thì chính là làm giàu cho bản thân mình nữa. Biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Hồi xưa mình mới vô chùa đó nghe, mình bị left out lắm, tại vì mình không có quen ai hết trơn, biết ai hết trơn á. Tại vì bắt đầu rồi mình bắt đầu mình lăn xả vô, mình làm đại, bắt đầu mình từ từ mình mới quen, chứ hồi xưa mình vô chùa mình buồn hiếu à. À, mình cảm thấy cái chùa sao lạnh ngắt, lạnh tanh vậy đó. Là tại sao? Là tại vì ai cũng phó mặc chuyện của đó, chuyện tiếp Phật tử là chuyện của thầy. Rồi làm riết cái ông thầy cũng xí lắc léo luôn. Là tại vì làm sao một thầy mà có thể lo được. Cho nên tất cả quý vị mà về đây mà giúp cho quý thầy một tay trong các mọi, trong các mọi việc đó, dù chỉ là quét nhà, rửa chén hay là dọn chánh điện, nói chuyện với Phật tử, đều là những hành động gì? Hành động của Phổ Hiền hết á. Cho nên sẵn đây thì cũng kêu gọi thêm quý vị lên làm cái chuyện đó. Đây là cái lớp mà măng ở gì, lớp tre ở dưới bếp đó, sắp sửa ra là về hưu hết rồi đó, già yếu rồi, nấu không nổi nữa. Thì các cái vị mà đang còn có sức khỏe đó, nên phát tâm dũng mãnh làm cái chuyện đó. Đừng có nói mình không biết nấu, mình không làm. Ngày xưa Pháp Hòa có biết nấu đâu, mà vô rồi bị la, bị chỉ riết, mà mình giỏi, mình biết. Mặc dù tôi nấu không ngon nhưng mà buồn ăn cũng đỡ. Đó, thành thử ra khi chưa mình lên chùa mình tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh đâu có hay, tụng cái giọng nghe kỳ phải không, mà tụng riết nó hay à. Rồi, chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con, phải không? Nếu mà mình mà có tu là nó có khác liền à. Thì có một anh Tây Phương, ảnh mới phát biểu, ảnh mới nói rằng tôi xin có một cái ý kiến với đại chúng, là bản thân tôi là đến đây tu thiền, học Phật Pháp là 5 năm trường. Tôi đi ròng rã 4 năm, và sau đó tôi thử, tôi nghỉ 1 năm. Và tôi xin thưa với tất cả quý vị là 1 năm đó tôi rất khổ sở vô cùng. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc hoài, mỗi ngày phải có 5 phút, 10 phút, 15 phút, ít nhất ngồi niệm Phật, tụng kinh, ngồi tĩnh gì, làm sao cũng được, miễn là mình có cái tịnh. Thì từ từ con người mình nó lắng. Nó lắng từ cái nội tâm, nó hiện ra nét mặt. Thành thử ra đó, các anh Tây Phương anh nói là, ảnh bảo đảm với tất cả mọi người, nếu mà trong đời sống này mà không tu tập, dù một ngày chỉ 15 phút, thì cuộc đời của mình nó sẽ rất là khổ sở, chứ không phải an vui gì đâu. Cho nên trong nhà cũng vậy, con cái mà nó biết đi chùa, cha mẹ phải mừng. Vợ biết đi chùa, chồng phải mừng. Chồng biết đi chùa, vợ phải mừng. Mà cả nhà biết đi chùa lại càng mừng hơn nữa. Có nhiều khi á, mình thấy vợ mình đi chùa hay là chồng mình đi chùa mình không thích, mình nói là mê tín dị đoan, làm bác cái chuyện gì đâu không à, và không nghe thầy giảng sao, thầy nói khỏi đi chùa cũng được chứ có sao đâu. À, thì bây giờ đặt câu hỏi lại, bây giờ quý vị không thích vợ đi chùa, thích vợ đi casino không? Mình phải có một cái đi chứ. Bây giờ vợ cuối tuần không đi chùa, hay là chồng cuối tuần không đi chùa, mà chồng đi casino, đi uống rượu, sáng say chiều xỉn, quý vị chịu không? Ngày xưa Pháp Hòa biết có một em á, tội nghiệp lắm, nó thích đi tu lắm, mà mẹ là một người đi chùa là thuần thành. Vậy mà khi mà nó đòi đi xuất gia, bà già đòi tự vẫn. À, rồi bây giờ á, ép thằng nhỏ có vợ, bây giờ nó khổ lên khổ xuống. Cứ 2-3 ngày nó phone lên nó khóc. Mà bà già thì bây giờ mất rồi, đâu có còn nghe nó khóc nữa đâu. Phải không? Thành thử ra có những cái chuyện mà mình thấy á, là mình nghĩ cái đó là đúng, nhưng mà thật sự có những cái mình khó nói. Chờ ở đây mình muốn nói tới Đức Bồ Tát Phổ Hiền là một cái vị Bồ Tát có cái hành động lớn. Hành động đây là gì? Là mình đưa cái bàn tay của mình đến tới từng cái người thân trong gia đình mình, tới từng những người bạn đồng tu của mình. Vị Bồ Tát kế tới là Đức Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát có cái hình tướng của một người xuất gia, một ông thầy đội cái mão tỳ lư. Mà quý vị hay thấy trong kinh, trong phim Tây Du Ký đó, đội cái mão rồi quý vị lầm là Tam Tạng. Không phải. Hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng là một người giải thoát. Mà muốn giải thoát là phải là một người sao? Rời khỏi những cái ràng buộc. Mà rời ràng buộc là cái dáng dấp của người xuất gia. Muốn giải thoát cho người thì trước hết mình phải ra khỏi địa ngục. Chứ còn mình đang khổ đau quá trời quá đất mà làm sao mình có thể độ ai, giúp ai được. Lại Đức Bồ Tát Địa Tạng: chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự. Quý vị có thể tưởng tượng được, ở chỗ nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng, áp bức, thì ở chỗ đó là ở đâu? Ở đâu? Địa gì? Địa ngục. Cái địa ngục là cái chỗ gọi là, người Hoa dịch là hắc ám. Hắc ám là cái chữ của địa ngục đó. Cho nên dụ như mình thấy ghét người nào, nó nhìn cái mặt hắc ám quá. Tức là nhìn cái mặt rất là địa ngục. Nhưng mà tại mình nói cái chữ địa ngục thì nghe nó kỳ phải không? Nghe cái chữ hắc ám là tối đen tối mịt á. Đã hắc rồi là đen rồi mà còn ám nữa, còn thấy gì nữa đâu. Hắc ám là cái chỗ mà tối mịt tối mù đó. Là ở cảnh địa ngục. Có đôi khi trong một cái gia đình mình ở, nhưng mà nó trở thành ra cái chỗ hắc ám hồi nào mình không hay. Ở trong chúng ta đó, ai cũng từng khổ. Ai cũng đã từng nếm cái vị của khổ qua hết á. Cái chữ qua đây không có nghĩa là nó qua chuông, qua đường, không phải. Cái chữ qua này là một loại loại trái. Người Bắc gọi là mướp đắng. Chữ khổ là đắng. Chữ qua là một loại rau cải. Khổ qua là mướp đắng. Ai trong chúng ta chưa từng ăn khổ qua? Như vậy thì ai trong chúng ta chưa từng khổ? Khổ đủ kiểu và khổ đủ cách. Có người khổ triền miên, có người khổ ngạn buổi, có người khổ hết khổ này tới khổ kia. Mà ở trên đời này phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Cái mà hạnh phúc không bao giờ đến trùng, mà cái khổ đau thì cứ liên tục nó tới, và có đôi khi nó tới cả hai nữa. Nhiều lắm, ở trong cuộc sống này Pháp Hòa thấy nhiều lắm. Cho nên á, ai cũng đã từng chất chứa rất nhiều cái niềm đau nỗi khổ, thì chúng ta biết rất rõ là nếu mà chúng ta chứa cái đó thì chúng ta khổ dữ lắm. Thì người khác mà chứa, người khác cũng khổ dữ lắm. Cho nên á, Bồ Tát Địa Tạng là có cái nguyện sao? Nguyện đem những cái khổ của người khác ra khỏi con người đó. Và trước chất mình đem cái nỗi khổ đó ra khỏi ai? Ra khỏi những người thân thương của mình. Ở Việt Nam á, hay là ở các cái nước nghèo khổ đó, mình khổ. Nhưng mà vì cái khổ cho nên người ta mới làm sao? Mới tranh giành, phải không? Mới ganh tị. Rồi khi mình nghĩ là khi mà đời sống mình đầy đủ vật chất á, thì mình hết. Nhưng mà thiệt sự, thậm chí ngay trong cái đời sống hiện tại chúng ta đây, chúng ta có đầy đủ vật chất không? Chúng ta rất đầy đủ vật chất. Nhưng chúng ta còn khổ không? Sợ còn khổ hơn Việt Nam nữa. Đâu nữa? Tại vì khi mà chúng ta có tiền, có bạc rồi đó, thì sao? Chúng ta sanh đủ thứ những cái tệ nạn. Giống như ngày nay nè, ăn uống chúng ta có đầy đủ các thức ăn, mà bệnh thì cũng đầy đủ kiểu bệnh. Ngày xưa á, sáng ăn chén cơm nguội, chan mướt nấm, mắm nhỉ, mắm gì đó, hay là ăn chút tép mỡ, thắng lên vậy mà có nghe ai bệnh hoạn gì đâu. Không bao giờ nghe máu có mỡ, không nghe bệnh rồi bệnh ung thư, ung thiết gì. Mà bây giờ cứ 2-3 ngày, lâu lâu cái nghe bệnh, mà bệnh toàn là bệnh ngặt nghèo. Tại sao? Tại vì cái cuộc sống này nó quá nhiều cái vật chất, nó quá nhiều cái hiện đại, mà hiện đại nhiều chừng nào thì hại điện nhiều chừng đó. Nó hiện đại quá cho nên nó mới hại điện. Quý vị thấy không? Một cái máy mà tối tân chừng nào mà sửa dễ hay khó? Khó sửa lắm à. Tại vì sao? Nó quá tối tân, nó quá tinh vi. Mà nó tối tân, nó tinh vi quá, sửa rất khó. Cho nên ở đây nó có một cái loại sưởi, sưởi ở trên cái dưới tầng nhà mình thổi lên á, dễ sửa. Mà có một loại sưởi mà nó chôn sâu dưới lòng đất á, để cho nó ấm cái nền nhà đó, trời, mỗi lần muốn sửa là khổ lắm á. Sửa khổ lắm á, nếu mà nó lỡ nó hư cái là thiệt không biết làm sao, mà phải đào lên mà sửa. Quý vị thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy, nó hiện đại chừng nào, máy móc mà nó tinh vi, nó nhỏ nhất chừng nào là nó mắc mỏ chừng đó. Áo quần đi mua thử coi, quần áo người lớn mua rẻ hơn quần áo con nít. Tại sao vậy? Là tại vì đồ con nít nó may tỉ mỉ hơn, may tỉ mỉ hơn thì phải mắc tiền hơn. Đời nó vậy đó. Cho nên mình tu ở đâu? Tu từng ly từng tí, mình quán chiếu cái gì? Đủ thứ chuyện trong đời sống hàng ngày cho mình quán chiếu hết. Thấy cái giá đồ treo đó, cái quần, có nhiều khi á, đời sống con người mình nó mâu thuẫn đủ kiểu hết. Ở Việt Nam người ta rách muốn chết, ta kiếm đủ kiểu người ta giá. Còn mình với dây lành lặn đủ kiểu hết, nhưng mà lại xé cho nó rách chơi. Rồi đi thành đi bỏ tiền ra mua những cái áo rách, cái quần rách về mặc. Nhà muốn tô cho nó đẹp, bây giờ có những cái building đó, nó làm giả nha, cục gạch mục nha, bị bể, bị loang lỗ, đủ kiểu hết. Cho nên con người á, là không bao giờ thỏa mãn được những cái gì mình đang có hết á. Cho nên rồi mãi mãi mình ở đâu? Ở trong cái chỗ địa ngục. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình không bao giờ có cái mong muốn đi lên thiên đường. Mà muốn đến thiên đường rồi, buồn buồn cũng tuột xuống giới chơi à. Ít có khi nào chịu ở đó lâu lắm, tại cho nó chán lắm. Nguyện thì nguyện lên thiên đường Tây Phương, nhưng mà thích ở làm sao? Pháp Hòa nhớ xưa có cái bài hát gì đó. Trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Thì làm trần gian để mà gặp gũi hàng ngày, để làm chi biết không? Lâu lâu gây gỗ cho nó vui. Cho nên á, là cái địa ngục là cái nơi không có ánh sáng. Mà gia đình chúng ta mà không khéo á, thì cũng trở thành một cái địa ngục như thường. Có những người á, sợ mất mặt, gắn gượng mà sống với nhau. Mà ra ngoài đường không ai hiểu là họ là đang hai người không nhìn nhau hết trơn á. Nhưng mà về nhà thôi, ổng ăn ổng tự nấu, bà ăn bà tự nấu, ổng có chỗ ngủ riêng, bà có chỗ ngủ. Nói chung là trong nhà đó mà không ai nhìn ai hết, mà ra ngoài thì không thấy. Quý vị có biết là trong cái xã hội của chúng ta đã có những cái địa ngục như vậy không? Có để những cái địa ngục hàng băng như vậy đó. Có nhiều khi á, ở một cái nhà 500-600 ngàn, cả triệu bạc, nhưng mà khổ dữ lắm, không có vui, không hạnh phúc. Cho nên dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười là vậy đó. Chúng ta thường hay làm những ông Diêm Vương để hạch tội với nhau. Đừng có tưởng xuống địa ngục mới có Diêm Vương nha. Hằng ngày đây nè, mình hay đóng vai Diêm Vương lắm. Đi đâu từ sáng tới giờ, nói nghe coi. Bữa nay làm gì mà cái áo nó thơm dữ vậy? Tôi mới đưa 300 mà bữa nay sao còn có 50 vậy? Ôi cha, nhiều kiểu hạch thoại với nhau lắm. Cho nên mà hằng ngày mình thường là ông Diêm Vương của nhau lắm. Rồi nhớ nha, có khi làm Diêm Vương mà cũng có khi sẵn sàng làm những người, người gì? Những người worker của địa ngục. Mình nói theo cái danh từ của địa ngục là đầu trâu mặt ngựa. Để mà gì? Mà hành hạ nhau. Nói những cái lời cho cái người kia bể đầu nát óc. Hành động những cái điều mà làm cho cái người kia khổ sở vô cùng. Cho nên đôi khi mình ngồi trên một cái tòa làm ông Diêm Vương, hạch tội cái người thương của mình. Thậm chí ở trong chùa tu mà nếu mà không biết tu, không biết khéo cũng y chang à. Cũng làm Diêm Vương, cũng làm những cái người mà hạch tội với nhau. Cho nên đây nè, chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Mình làm như là cái chuyện đó không có phần mình vậy đó. Mình không có đóng góp vô vậy đó. Đây nè, Pháp Hòa nói ví dụ như trường hợp nào mà gọi là mình không đóng góp. Cái đứa con đó, mình nói nó không nghe. Mình thì có cái tính nóng, cha có cái tính nóng. Nói riết nó không nghe, cái ông bực. Ông làm sao biết không? Bây giờ tôi coi như tôi không có sanh ra nó. Đó là cái thái độ thờ ơ, phó mặc. Mình giao phó cho người vợ, mà người vợ là luôn luôn cần cái người chồng. Tại vì có những cái người vợ quyết định mà không biết mình làm gì có đúng không. Rồi trong dân gian Việt Nam thường hay nói là con hư tại mẹ, cho nên người mẹ phập phồng lo sợ mỗi khi mà phải làm sao, phải điêu với đứa con. Bây giờ mình là coi như là mình bỏ mặc, tôi không có nói tới nó nữa, tôi sợ nó quá rồi. Tôi lại nó ba tôi. Mình có những cái lời nói như vậy. Mình thờ ơ với con cái, mình lãnh đạm với gia đình. Và bây giờ mình chỉ biết á, đi làm về kiếm tiền để đó, ăn cơm xong xách áo ra quán cà phê ngồi. Còn cuối tuần á, thứ sáu thôi là phone bạn nhậu cho tới chiều thứ bảy mới về. Thậm chí ở cho tới chủ nhật mới về. Vợ ở nhà làm gì mình không biết. Con ở nhà đi đâu mình không hay. Là mình đang làm gì? Mình đang góp sức xây cái địa ngục ở trong gia đình mình, mà mình đang giam vợ và giam con của mình. Mình đừng có tưởng mình không có đóng góp vào đó. Mình tu trong một cái đoàn thể cũng vậy. Thôi, cái chị đó tôi hết nói rồi, tôi không có bao giờ tôi nói cái người đó nữa. Nói một câu đó thôi là người ta thấy cái người này còn tệ bạc dữ dội nữa rồi. Cho nên á, mình phải thấy rất là rõ. Mình đừng có tưởng mình không có phần đóng góp vào trong cái địa ngục trần gian đó. Có, nhưng mà mình đóng góp một cách hình thức khác, chứ không phải là không. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như vậy đó. Quý vị biết á, ở Việt Nam mình hay có cái câu là đàn ông đi biển có đôi, phải không? Đàn bà là sao? Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Là ý muốn nói cái người mẹ hay người đàn bà mang thai, sanh con, cái sự đau đớn là người vợ phải chịu rồi. Chồng làm sao chịu được? Làm không có ai mà thay thế cho cái người vợ, người đàn bà lúc đó đó. Cho nên người nữ lúc đó là phải tự chịu một mình. Nhưng mà tưởng sao sanh ra con rồi, tới hồi mà con nó nên đó, thì hai ông bà hưởng. Mà con nó hư thì mình bà chịu à. Cho nên lúc này bà lại một lần nữa đi biển mồ côi một mình. Pháp Hòa nói như vậy để cho các vị thiện nam. Thiện là gì? Thiện là lành. Nam là các ông, các người đàn ông lành, gọi là thiện nam. Còn các bà đó tín nữ, trong kinh Phật gọi là gì? Thiện nam tín nữ đó. Mà thiện là gì? Là thiện là phải hành động. Mà các ông á, người ta nói thì sao? Chỗ nào cần thanh niên có, phải không? Bây giờ mình thêm câu, chỗ nào khó thanh niên dông. Cái kiểu của mình là cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy. Cây cuốc gãy thì khỏi phải đi cày. Cho nên rồi tại sao trong cái gia đình của mình mà nó cứ triền miên, nó khổ hoài, mình tu hoài, mình lại Phật hoài, mình cúng hoài mà không thấy có gì kết quả hết. Là tại sao? Vì xây một cục gạch mà dùng cả cái búa đập nó thì làm sao được? Xi măng mà còn vừa gắn gạch vô, phải để thời gian cho nó cứng xi măng nó mới vững cục gạch được chứ. Còn đằng này mới vừa để vô rồi lại hất thử cho nó có rổ không? Mình chưa đến cái chỗ gọi là công phu chụp tàu hũ với chụp cục gạch. Thì phải biết là chụp cục gạch là chụp cục gạch. Lỡ tàu hũ mà nó có bể trong tay mình đi nó cũng không đau tay. Nó như vậy đó. Nên cái chuyện tu hành đó, nó gần gũi như vậy. Cho nên rồi đôi khi mình nghĩ rằng mình không có đóng góp, nhưng mà có đó. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất. Cái đức của Ngài Địa Tạng có hai điều. Một là vững chãi, hai là kiên trì. Vững chãi là gì? Vững chãi là nhẹ nhàng, là thảnh thơi. Kiên trì là cái chí nguyện phải cho bền chắc. Người tu là cái người luôn luôn có kiên trì, không bao giờ give up. Thầy trụ trì á, thầy hay dạy Pháp Hòa, thầy nói cái tánh của con á, nhút nhát. Mà làm Phật sự á, là mình phải làm sao? Phải dũng mãnh. Trong gai cỡ nào, khó khăn cỡ nào, mình cũng quyết mình đi đến. Mà mình quyết lòng mình làm thì nó sẽ đến. Cho nên cái đức mà mình, một trong những cái đức mà thầy trụ trì mình học được ở nơi thầy là cái đức kiên trì của thầy. Cho nên đôi khi á, cái người kiên trì là cái người đôi khi nó cũng cứng. Cho nên mình làm việc với thầy đôi khi mình thấy mà thầy cứng á, thì thôi mình cũng sao, như mây, như khói, như cá bơi lội trong hồ vậy. Để mà cùng với nhau làm cái công việc Phật sự. Thí dụ bây giờ thầy lo dưỡng lão, Pháp Hòa lo việc chùa. Mà việc nào nó cũng quan trọng hết á. Việc chùa là phải lo mặt đủ mặt. Từ cái việc sao, kinh tế tài chánh cho chùa. Từ cái mặt đối nội đối ngoại. Từ cái mặt đại chúng tu học trong chùa. Mình phải đối diện với tất cả mọi mặt trong chùa. Đó là mình chưa nói là gọi là những cái khó khăn. Chứ không phải là mình chỉ ranh cái chùa cho nó chạy trôi chảy đâu. Có những cái mà nó đang đi thẳng đường vậy nè, mà tự nhiên ở đâu nó có một cục gạch ra, nó cản đường. Đập thì không được, mà để thì cũng khổ. Cho nên có đôi lúc á, mình phải đối đầu với một cái sự việc là sao. Để thì thương mà vương thì tội. Thì bây giờ phải làm sao đây? Phải học một cái hạnh gọi là vương mà không nặng. Xương gì đó. Gọi là mình phải mang mà không có xương mà không nặng. Có vững chãi thì chúng ta mới có thể làm được cái việc lớn. Cho nên quý vị thấy đất nè. Cái người tu á, mặc cái áo màu vàng là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất á, là nó rộng và nó dày. Mà có rộng có dày là có thể dung chứa được tất cả. Có cái gì mà không sanh từ đất không? Cái gì cũng phải từ đất hết. Muốn cất cái nhà không thể cất lơ lửng trên trời, phải cất trên đất, phải không? Muốn trồng cái cây phải trồng từ đất. Làm cái gì cũng phải trên mặt đất. Đất là tượng trưng cho cái sự kiên trì vững chãi của người tu. Cho nên thầy tu mặc cái áo màu vàng. Vàng là tượng trưng cho đất. Mà đã nói là đất có nghĩa là có khả năng dung chứa tất cả. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng không sao. Nói không sao đây có nghĩa là không buồn, nghe buồn đó. À, nhưng mà ngày xưa buồn 3-4 bữa, buồn ngày tranh thủ, không đủ tranh thủ buồn đêm. Bây giờ biết tu rồi, buồn, nhưng mà buồn chút thôi, 5 phút, 10 phút chứ đấy. Mình không buồn thì mình lên đây mình ngồi rồi, chứ mình đâu có còn làm phàm phu tục tử nữa. Phải không? Nhưng mà cái tu của mình chính là cái chỗ biết biến mình thành đất. Để người ta đổ nước sạch cũng được, mà người ta đổ nước dơ cũng không sao. Được như vậy thì mình là Đức Bồ Tát Địa Tạng. Và cái nguyện của mình là tay cầm tích trượng là tượng trưng cho kiên trì. Tay này cầm minh châu là tượng trưng cho cái sự sáng suốt. Có sáng suốt, có kiên trì thì mình mới đi vào địa ngục được. Quý vị thấy hình ảnh Đức Bồ Tát Địa Tạng không? Tay cầm minh châu, tay cầm tích trượng. Minh châu là soi sáng cõi địa ngục. Địa ngục ở đây nó có hai thứ. Địa ngục bên ngoài và địa ngục ở nội tâm. Người tu mà không rõ được cái tâm mình, không thấy được cái tánh mình, thì làm sao được gọi là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Mở đầu Kinh Địa Tạng có câu đó liền. U Minh là cõi tối tâm, giáo chủ là người cai quản đó và có khả năng soi sáng nó, Bổn Tôn là cao quý nhất. Mà bộ câu đó thôi mà đủ để diễn đạt là cái tâm sáng suốt, thấy được mình là giáo chủ Bổn Tôn. Khi mình thấy được mình rồi thì mình là một ông giáo chủ có khả năng soi sáng địa ngục. Như vậy thì vợ cũng là một giáo chủ, chồng cũng là một giáo chủ, và tất cả chúng ta ai cũng là một giáo chủ đáng tôn quý hết. Bởi vì ai cũng có khả năng soi sáng cho mọi người. Thí dụ Pháp Hòa hiểu Phật Pháp, Pháp Hòa soi sáng cho quý vị. Quý vị hiểu đời nhiều hơn, quý vị soi sáng cho Pháp Hòa. Mà đời đạo mà mình song hành, như vậy thì tu chưa? Tu rồi. Đời đạo song hành. Cho nên quý vị thấy không, Bồ Tát Di Lặc á, bây giờ người ta làm đó. Hồi xưa Phật Di Lặc đâu có cái ông gì mà cầm tiền đâu. Bây giờ trời ơi, ra tiệm tàu mua Phật Di Lặc, thỉnh Phật Di Lặc, có gì mà vàng vòng đeo từ trên xuống dưới. Rồi Phật gì mà giàu dữ vậy? Con Phật tự hỏi Pháp Hoàng vậy đó. Cái bí quá không biết giải thích sao. Cái giải thích, ồ thì có đó đời đạo song hành. Tại sao? Bởi vì á, đạo là nụ cười hoan hỷ, cái túi vải mang trên vai, đó là đạo chứ gì nữa. Còn thế gian là gì? Thế gian thì người ta thích cái gì? Thích gì trước? Thích cái thủ tục đầu tiên, phải không? Cho nên ông Phật Di Lặc nụ cười hoan hỷ và cái túi vải ngài gánh, đó là đạo. Còn cái thẻ vàng ngài cầm, đó là đời. Một Đức Phật là một vị phải đời đạo đi đôi. Còn mình tu mà mình chỉ muốn ở cái nơi nào rời khỏi thế gian mà chỉ yên cho phận cho mình thì chưa phải là người biết tu và có hạnh Bồ Tát. Dĩ nhiên cũng đó cũng là một cái lối tu, nhưng mà nếu muốn làm hạnh Bồ Tát thì phải lăn xả mình vào trong cõi đời. Nếu không có lăn xả gần đời thì làm sao hiểu đời mà tu. Giống như Pháp Hòa thường hay kể quý vị nghe chuyện này chuyện kia, trong hoa có rác, trong rác có hoa. Không có rác là không có phân, mà không phân thì không có hoa. Cho nên khó khăn là rác, biết kiểm khó khăn là phân bón, từ cái khó khăn đứng dậy là hoa, chứ không có gì hết trơn. Tu là như vậy. Tuần tới mình nói cái chuyện này. Pháp Hòa còn sinh hoạt với quý vị trong chủ nhật tuần tới. Tuần tới mình sẽ nói tu để làm gì. Giờ lấy đề tài đã quán chiếu ở tuần tới lên trả bài. Tự hỏi mình đi, tu để làm gì? Giờ quý vị hiểu bốn vị Bồ Tát chưa? Hiểu rõ không? À, mình đọc lại ha. Quan Âm là ai? Là tình thương. Văn Thù Sư Lợi là hiểu người thương. Là ai? Hành động cho người thương. Mà Địa Tạng là ai? Là nguyện giúp người thương. Cái nguyện là không cùng không tột. Đức Bồ Tát Địa Tạng nói là sao biết không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục mà còn một chúng sanh khổ, không làm Phật. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Vị là chưa đó. Địa ngục chưa trống không, nguyện không làm Phật. Chúng sanh nào mà độ cho tận cho hết, lúc đó mới chịu chứng quả Bồ Đề. Còn mình bây giờ nghe, thấy khó khăn một chút là mình đã lùi bước. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình tu là mình phải có tăng thân. Tôi ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Như vậy thì Pháp Hòa cũng cần nương quý vị lắm. Cho nên á, quý vị nhớ không, con cái bài hát á, đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Phải không? Ồ, những cái bài hát rất là mặn, tức là rất đời. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nhạc đời đó mà chúng ta biết nhìn, biết cảm, thì nó thành ra cái gì? Thành ra cái chất liệu nấu chay thôi. Cho nên quý vị đừng có tưởng quý vị không biết nấu trụ chay. Biết đó, biết nấu mặn không? Biết phải không? Biết nấu cà ri mặn sao phải không? Thì nấu chay cũng vậy. Thay vì bỏ thịt, mình bỏ đậu hũ. Cái kia xịt nước mắm, mình xịt nước tương. Mà nước tương để vô nó chua, để muối. Dễ thôi. Có cần nấu chay, học chi nhiều. Biết căn bản nấu đồ mặn là mình biết nấu chay, chứ không có khó. Khỏi cần học gì hết. Cái gì mà nêm nước tương nó làm cho cái vị mà nó bị chua là nêm muối. Mà nấu lỡ có mặn, nặng miếng chanh cái nó lợt vỡ. Mà nó chua chua cũng dễ ăn. Thành thử tu hành là như vậy. Cho nên mình có cái nguyện rồi là mình không có từ bỏ ai hết. Quý vị tưởng là quý thầy chùa chắc sung sướng lắm á. Không có đâu. Nhiều khi cũng mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ làm sao biết không, lỡ gả về nhà chồng rồi không? Thì thôi bây giờ làm trọn một kiếp làm dâu thôi. Nhưng mà quý vị làm dâu mấy họ đây? Có một họ thôi à, mà sáng nào cũng khóc trên phone với thầy. Còn thầy làm dâu trăm họ, thầy khóc với ai đây? Quý vị thấy không? Cho nên á, đã làm cái kiếp con tầm mà lỡ ăn lá dâu rồi thì phải nhả ra tơ thôi. Rồi trước khi chết, trước khi con tầm nó chết, nó để lại một chút tơ cho đời. Phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa đọc quý vị nghe hoài cái bài thơ Pháp Hòa làm đó. Nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ, vì đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Đó là cái bài thơ mà không biết kiếp tầm kiếp tơ gì đó. Có hôm bữa Pháp Hòa buồn buồn lấy viết ra, viết làm thơ mà thơ con cóc. Thôi thì quý vị nghe chơi cho nó vui. Thì thôi hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa hôm trước đã có sinh hoạt với đại chúng bằng cái đề tài này qua hai vị Bồ Tát trước rồi, đó là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù. Và hôm nay tiếp tục nói đến hai vị Bồ Tát là ai? Phổ Hiền và Địa Tạng. Thì xin gặp quý vị vào Chủ nhật tuần sau. A Di Đà Phật. Quý vị mệt không? Hát không? Phật mà kêu tụng kinh nữa cái lắc đầu à. Phải vậy không? Bây giờ hỏi ngồi nữa không? Ngồi nữa mà ngồi hát thôi chứ không chịu ngồi tụng kinh. Đó, thấy không? Cho nên hồi xưa có một bài sám á, tụng kinh thì bể quải bần thần, chớ làm việc thế lòng trần hân hoan. Hồi xưa có một bài sám, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ tụng cái bài sám là mỗi lần tụng ra cái câu đó mình thấy tức cười. Thấy không? Nghe tới kinh là mình bãi quải mệt mỏi lắm, mà nghe tới nhạc sáng. Thôi bây giờ Pháp Hòa mời đại chúng hát bài cho vui. Thôi giờ mình hát đại nha, chứ nãy giờ nó cũng hết hơi rồi. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bóng, ta lại về bên nhau. Ngày gió mưa không còn, nên đường thật hiền lành, ta mặc tình giống chơi. Cùng nhau ta sẽ đi trong yên vui, xây dựng lại tương lai. Bao tháng năm lạc loài, tháng năm ta mệt nhòi, sẽ tiêu tan ngày nay. Thôi hát nhiều thôi. Bây giờ quý vị có bài hát rồi, xong rồi tặng cho quý vị rồi về. Y như cái bài hát qua cơn mê, quý vị cứ theo cái điệu đó mà hát thôi. Để Pháp Hòa sửa lời, xin tặng cho đại chúng cái bài này để về hát cho nó vui. Để mà không còn thấy mình lạc lõng trong những cái đêm trường nữa. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.